Câu số 5, Đức Giêsu có bị giằng co giữa sự vâng phục đối với cha mẹ và sự vâng phục đối với Thiên Chúa không? Có ai đoán không? Bây giờ câu này dành cho những người chưa trả lời bao giờ. À đây rồi, chị có trả lời câu này. Có bị giằng co không ạ? Vâng. Có bị giằng co đấy, giữa sự vâng phục đối với Thiên Chúa, có khi là Thiên Chúa bảo thôi anh ở đây với nhà với tôi, rồi Đức Mẹ thì vâng.
Thưa cha và các anh chị, theo con nghĩ thì Chúa Giêsu có con đường riêng của mình, nên con nghĩ là Chúa Giêsu không phải đối phó, không phải giằng co những cái tư tưởng, những công việc của mình phải làm cho cha của mình.
Cảm ơn chị.
Thưa cha, theo con nghĩ là Đức Chúa Giêsu có bị giằng co.
Vâng.
Bởi vì từ lúc Chúa Giêsu 12 tuổi thì Ngài ở lại đền thờ, là Ngài đã ý thức được là Ngài có, như cha nói, là có một cái liên hệ với Chúa Cha. Và bây giờ ở lại hay là đi về với hai ông bà này đây để làm theo lời Đức Maria đây, thì Đức Chúa Giêsu phải bị giằng co.
Giằng co vì tại sao lại bị giằng vậy?
Giữa cái sự chọn lựa.
À, chọn lựa hay lắm, chọn lựa. Và chọn lựa như thế thì có phải trả giá không?
Thưa cha, có ạ.
Trả giá gì? Tức nếu là, ở lại thì giá gì?
Ở lại thì là sẽ làm theo ý Chúa Cha, theo soi dẫn, nhưng mà về Đức Mẹ thì có thể sẽ phải vâng phục, rồi học, rồi làm những cái thứ mà trong cái tâm tư chứ chắc là Chúa Giêsu đã muốn như vậy.
Vâng, tức là nếu mà ở lại thì phải trả cái giá là gì ạ? Là thấy mẹ của mình đau khổ. Đức Giêsu 12 tuổi thì chắc biết được là mẹ của mình nếu mất mình thì khổ như thế nào ạ, chứ không phải là không ạ. Vâng, thế chúng ta chuẩn bị đi qua câu kế tiếp nha. À, ngài có phải trả giá không là câu hỏi của tôi nè. Đấy, rốt cuộc tôi đã hỏi như thế đấy. Rốt cuộc Đức Giêsu chọn ai? Chọn thượng phụ, đúng không ạ? Rồi, ngài có phải trả giá không? Đấy, vâng, đấy. Vâng, chị thử sẽ có ý.
Chúa Giêsu ý thức về cái trách vụ của mình đối với Cha trên trời, cho nên khi mà mẹ hỏi như vậy, mẹ trách như vậy, thì Chúa Giêsu đáp lại hầu như là từng điểm một. Tại sao tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Và lúc này tại đền thờ Jerusalem thì Ngài phải thi hành các bổn phận đối với cha Ngài. Nhưng Ngài cũng đáp ứng lại tình yêu của mẹ Ngài bằng cách là khi trở về Nazareth, Ngài hằng phục tùng hai ông bà.
À, vâng, tức là như thế. Ở đây tôi có mời anh chị em đọc Luca 2:49-51, đó là câu gì ấy nhỉ? Con đọc bây giờ. 2:49 là cái gì ạ? Vâng.
Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?
51 là cái gì vậy?
Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Vâng, nhưng mà như vậy câu số 6 anh chị em thấy là dễ phải không? Sau khi nghe đọc câu 51 là cậu bé Giêsu có phải là đứa con bướng bỉnh khi sống với cha mẹ ở Nazareth không? Có hay không? Không, đấy, cũng đấy. Thành ra như anh chị em cũng thấy cái biến cố mà ở lại đền thờ là biến cố đặc biệt đấy. Rất đặc biệt. Một biến cố đặc biệt ở chỗ là vén mở cho cả cha mẹ của mình thấy mình thật sự là ai và mình có một sứ mạng như thế nào đối với cha của mình. Mình có một tương quan đặc biệt như thế nào đối với Thiên Chúa, và mình phải đặt tương quan đấy lên trên tương quan của cha mẹ. Giêsu qua cái việc ở lại này biết Giêsu có đau bởi vì biết mẹ mình đau ạ. Có thể anh chị em nghĩ trả lời như vậy là không đọc, biết rất rõ, nhưng muốn cho cha mẹ mình biết rằng là mình có một cái sứ mạng đối với Thiên Chúa, và cái điều đó phải đặt lên trên. Và ngay cả khi đặt lên trên như thế, mình phải chịu đau bởi vì cha mẹ mình đau, chứ không phải là không đau. Và đây là một chọn lựa, và chọn lựa đấy cũng không phải là dễ dàng, không phải là thú vị đấy. Vâng, thành ra ở đây, vâng, câu kế tiếp nha, câu số 7 ạ. Câu số 7 đến giờ rồi anh chị em. Như vậy anh chị em lúc nãy đọc rồi này, mấy câu này cũng không phải trả lời nhé. Luca 2:52 là cậu Giêsu lớn lên. Đấy, cái lúc nãy tôi có nói đến chữ lớn lên. Lớn lên về những mặt nào? Có ai? Vâng. lớn lên mặt nào chị trả lời được không ạ? Lớn lên sẵn sàng không ạ? Lớn lên về ba mặt đấy ạ. Chị đọc cái câu 252 chị thấy lớn lên về ba mặt là mặt nào ạ?
Thưa Đức Chúa Giêsu, lớn lên còn Chúa Giêsu càng ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao đấy, lớn và thêm ơn nghĩa cùng đối với Thiên Chúa và là người ta.
Như vậy lớn lên về mặt nào ạ?
Dạ, lớn lên về khôn ngoan.
Về khôn ngoan này. Thứ hai là lớn lên về cái gì?
Về phần xác.
Về phần xác, đúng rồi. Tức là không bị đẹp đó. Chứ nếu 18 tuổi mà như 12 ấy thì chết rồi.
Khôn ngoan về phần hồn nữa.
Phần hồn là cái gì? Đấy đã viết phần hồn là cái gì?
Về Thiên Chúa, về vì Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa.
Không, trong nguyên cái câu ấy viết lớn lên về thiên
ơn nghĩa cùng Chúa,
có ơn nghĩa với
có
thiên,
ơn nghĩa
với Thiên
với
Chúa,
Thiên Chúa
và với
và loài người. Và loài người.
Vâng, như vậy anh chị em thấy tôi thích chữ lớn lên đấy. Đấy, mà trong cái bản văn của anh chị em thì cái chữ nó cũng hơi bị mờ. Lớn lên về những mặt nào, trả lời lớn lên về khôn ngoan, như thế cứ càng lúc càng khôn ngoan hơn, càng lúc càng lớn lên về thân xác hơn đấy, cả thân xác cũng lớn và cả đời sống thiêng liêng cũng lớn lên đấy. Thì ở đây câu hỏi sau là hơi thừa, là Đức Giêsu có lớn lên một cách quân bình không đấy, có quân bình đấy, bởi vì có những người thân xác rất to mà trong khi đó thì lại không có khôn ngoan, hay có những người vừa thân xác cũng khỏe rồi học bằng cấp rất cao mà đời sống đạo đức lại yếu quá. Hay là anh chị em đừng quên cái câu sau ấy, là câu ấy tế nhị lớn lên ân nghĩa trước gì ạ? Thiên Chúa và loài người. Tức là có những người rất giỏi nhưng không thể ai có thể sống được với người ấy, không thể chịu đựng được, rất khó chịu, bởi vì không ân nghĩa ở đây là sống được với người khác, có tương quan tốt với Thiên Chúa và có tương quan tốt với con người. Đấy, có những người có tương quan, có vẻ là tương quan rất tốt với Thiên Chúa, nhưng sống với con người thì không ai chịu nổi, không có khả năng sống, không có khả năng làm việc được với người khác. Đấy, anh chị em thấy cái quân bình của Đức Giêsu là như thế. Vâng, chúng ta đi câu số 8 anh chị ạ. Câu số 8 là một câu cực kỳ hay, và nhờ tôi đọc sách tôi mới trả lời được câu này, chứ nếu mà tôi nói tôi cũng không trả lời được. Thế anh, trước nhất anh chị em phải đọc Luca 2:40 để trả lời được câu số 8 dễ thương này, mà cô tôi thú vị lắm. 2:40 và Luca 2:52 rồi. Luca 2:40.
Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 52. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta.
Vậy hai câu đó có giống nhau ấy không ạ?
Theo con thì nó có hai giai đoạn của Chúa Giêsu, là kêu tên là hài nhi có nghĩa là bé. Rồi còn một cái là kêu tên, là tên Đức Giêsu có nghĩa là đã lớn lên rồi. Cho nên là nó có giai đoạn lớn từ bé.
Cái đấy tôi cũng chưa để ý, bây giờ mới nghe. Cũng là một chi tiết thú vị ạ. Một chi tiết hơi hơi thú vị. Có ai mà trả lời được câu này thì giỏi hơn tôi, bởi vì tôi lúc trước tôi không trả lời được câu này. Vâng, anh chị em là tôi chỉ bánh cho anh chị em để mà trả lời 2:40 như vừa rồi đã trả lời lúc Đức Giêsu mấy tuổi. Câu thứ hai 2:52 nói câu này lúc Đức Giêsu mấy tuổi, dễ quá phải không? 2:52 thì mấy tuổi là dễ rồi phải không? Là lúc 12 tuổi. Còn 2:40 là lúc nói câu này là mấy tuổi, là bao nhiêu, là mới gì, là mới sinh ra, có phải không nào? Đấy, như vậy là 2:40 là vừa sinh ra thì nói là hài nhi đó càng lúc càng lớn lên về mọi mặt, đúng không ạ? Tôi hỏi anh câu này dễ là thế nào anh trả lời cũng được này nha. 2:40 là vừa mới đẻ, thì cứ coi như tạm đẻ đi, tạm một gì đấy, đấy mới sinh gì đấy. Thế thì 2:40 là vừa mới sinh ra được một chút, rồi sau đó thì nói là lớn lên về lớn lên về ba mặt. Câu hỏi của tôi, vậy lúc năm Giêsu 12 tuổi có lớn lên thiệt không?
Chắc chắn là thiệt.
Có thiệt không? Có thiệt không? Là bởi vì 2:40 là lúc đó nói còn bé mà. Các anh chị em có hiểu lý luận của tôi, 2:40 là chị này, chị Tuyết này, chị hiểu không? Đúng là lúc hài nhi. Hài nhi lớn lên là anh hài nhi. Thế thì từ 2:40 đến 2:52 là từ hài nhi bây giờ lớn lên mấy tuổi? 12 tuổi đó, và có lớn lên. 240 là từ bé tí đấy, bây giờ đến 252 là bắt lớn 12. Câu hỏi này khó hơn này, con có thể trả lời được không? Vậy 252 là bài hôm nay mình học là Đức Giêsu lúc đấy 12 tuổi rồi đúng không nào? Rồi nó là ngày càng lớn lên cho về thế này ba mặt. Vậy 252 là lớn lên từ 12 tuổi đến mấy tuổi?
Dạ là từ 12 tuổi cho đến 33 tuổi.
Vâng đúng rồi như đấy. Đại khái ít nhất là như thế ạ. Nhưng mà anh chị em tôi phép nói một câu ghê gớm mà tôi rất là thích nói câu này. Anh chị em mà đùa với tôi, tại tôi cũng dạy Kitô học, nên anh chị em mà đùa với tôi và hỏi với tôi rằng như vậy cha, như vậy Đức Giêsu lớn lên, hôm nay là 12 nè, rồi dần từ từ lớn lên cho đến 33 tuổi phải không? Rồi bắt đầu 33 tuổi chứ không phải 30, 33 tuổi đi giao giảng, cỡ 36 gì đấy là bị đóng đinh đấy. Phải không? 36 tuổi là bị đóng đinh, đúng không nào, chứ không phải 33. Đấy thế thì như vậy anh chị em thấy từ 12 mà lên đến 36 là một hành trình lớn đấy chứ. Và cái 252 này cho thấy là từ mười mấy tuổi cho lên. Câu hỏi của tôi là, hỏi đối với anh chị em, lúc nào là lúc Đức Giêsu trưởng thành nhất? Từ từ lớn lên, bé như vậy lớn lên, lúc nào là lúc Đức Giêsu trưởng thành nhất? Có ai nói nhanh được không? Chỉ trả lời cái câu thôi, là lúc nào là lúc Đức Giêsu trưởng thành nhất? Lúc nào ở đây không phải là tuổi ạ. Lúc nào là cái lúc nào chứ không phải là tuổi. Vâng. Đây ở đây chị này, chị can đảm lắm. Chị mà trả lời được câu này là tôi vỗ tay. Chị mà đúng ý tôi là tôi vỗ tay.
Dạ, Đức Giêsu lớn lên là khi được khởi sự rao giảng, người trạc 30 tuổi.
Vâng, tức là câu hỏi của tôi hơi khác một tí ạ. Lúc nào theo ý các anh chị em, Đức Giêsu như vậy là từ từ lớn lên đó nhỉ? Từ lúc bé thế rồi mới sinh rồi lên đến 12, từ 12 từ lớn lên. Lúc nào mà anh chị em nói là lớn lên khôn ngoan càng lúc lên đó cha. Rồi như đấy, lúc nào lúc trưởng thành nhất?
Thưa cha, theo con cái lúc mà nói Chúa Giêsu trưởng thành nhất là cái lúc mà Chúa Giêsu nói với mọi người á là ai là anh em thầy á.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đây là câu hỏi rất là vui vẻ nên ai cũng trả lời được. Vâng, chị.
Thưa cha, con nghĩ lúc mà Chúa Giêsu trưởng thành nhất là lúc Ngài trên thập giá.
Tại sao ạ? Vâng, phải tại sao chứ? Vâng.
Tại vì lúc đó Ngài chọn thi hành Thánh ý Thiên Chúa một cách tuyệt đối nhất.
Chọn thi hành Thánh ý Chúa một cách tuyệt đối nhất, phải không ạ? Và tôi xin báo cho anh chị em, xin cho chàng pháo tay ạ. Tôi nghĩ như thế, tôi nghĩ rằng Đức Giêsu thì đúng là từ từ lớn lên, cái năm 33 tuổi thì cũng chưa bằng năm 36 đâu, rồi từ từ lớn lên. Nhưng mà ai mà hỏi tôi rằng lúc nào Đức Giêsu trưởng thành nhất, tôi trả lời trên thập giá. Anh chị em hỏi tại sao thì tôi cũng trả lời giống như chị đây, đó là trên thập giá Đức Giêsu bày tỏ tình yêu lớn nhất đối với cha và đối với con người. Khi nào mà người ta yêu người khác mà hết cỡ đó thì lúc đấy người ta trưởng thành. Người trưởng thành là người không còn nghĩ gì đến mình nữa. Không còn nghĩ gì đến mình. Trên thập giá Giêsu đã dâng trọn tình yêu cho con người và cho cha, đặt cha và những con người lên trên mọi thứ khác, hơn trên cái mạng của mình. Ai mà dám hy sinh mạng mình vì yêu người khác, người ấy trưởng thành đến mức độ cao nhất. Rồi cảm ơn anh chị em. Dù sao lại đã có một câu trả lời quá hay và rất nhanh ạ. Đấy. Thôi cái này là dễ nữa. Cái này chỉ cần một phút anh chị em ạ. Đọc Luca 2:19 và Luca 2:51 trả lời Đức Maria thường có thái độ nào khi gặp một biến cố mà mẹ không nuốt được, nuốt không trôi được. Cứ mỗi lần trời sao người khó thế đấy, hay là khó hiểu hay là đấy, thế bây giờ đọc là vâng như vậy. Vâng, chị đọc được không? 2:19 ạ. Đọc Luca 2:19 rồi đọc Luca 2:51 để xem anh chị em đọc chậm để biết là Đức Mẹ là hay có thói quen này.
Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Ghi nhớ, nhưng mà tôi đố chị biết là ghi nhớ kỷ niệm ấy là kỷ niệm gì vậy? chị phải đọc nhích lên một câu mới trả lời được. Kỷ niệm gì? Cái chuyện gì mà ghi nhớ mà suy đi nghĩ lại? Rồi hỏi cả lớp này. Đấy, chuyện gì nào? Chuyện gì mà lại suy đi nghĩ lại? Vâng. Chuyện gì ạ? Ở đây có ai biết chuyện gì không? Chuyện gì? Ủa? À, đấy vậy là các chị chưa bao giờ để ý chuyện gì.
Thưa cha, là chuyện có các thiên thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và vinh danh Thiên Chúa trên trời cùng với các mục đồng. Và
hơi được ạ, hơi được, nếu anh bám vào bản văn kỹ hơn thì được, hơi được ở đó. Tức là cái chuyện gì đúng như là đến 50-60%, cái chuyện gì mà khó hiểu. Vâng.
Dạ thưa cha,
dựa vào bản văn ấy, dựa phúc âm mới biết được.
Các thiên thần đã rêu mừng vinh danh Thiên Chúa trên trời,
vẫn giống
như thế cho loài người Chúa thương.
Vâng, vẫn giống ở đây, nó khác một tí thôi. Đấy, khác một tí xíu thôi. Cái gì mà làm Đức Mẹ lại phải suy nghĩ? Là cái chuyện mà các mục đồng kể cho Đức Mẹ. Bạn đóng đó thì kể gì thì đúng như anh nói, là kể về các thiên thần ạ. Bởi vì anh chị em biết không, là ở chỗ Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu thì có vẻ không có thiên thần ạ. Anh chị em hiểu, thiên thần hiện ra với ai? Với mục đồng. Với mục đồng, cả một đoàn thiên thần hiện ra với mục đồng. Và khi các anh mục đồng đấy đến nói với Đức Mẹ rằng: này, chúng tôi thiên thần bảo chúng tôi đến đây đồng lắm, hát vui lắm. Thì Đức Mẹ biểu: à vậy hả? Vậy hả? Bởi vì chính Bethlehem thì không có thiên thần, không có chói lòa. Và như thế cái điều này rất là ngỡ ngàng. Mà nơi Bethlehem lại chỉ có âm thầm, nên nếu mà anh chị em thắp nhiều đèn quá là mất Bethlehem đấy. Thì ông nào đấy, mà anh chị em gắn nhiều thiên thần quá, gắn nhiều thiên thần quá, cũng có khi là đấy, thế đấy. Và anh chị em mới thấy cái mầu nhiệm mà Chúa ra đời kinh khủng nhỉ. Nó ở trong một cái sự tĩnh lặng kinh khủng á. Và Đức Mẹ khi nghe các mục đồng đấy là: nè, ở chỗ tôi nè, thiên thần báo tôi mới chạy đến đây. Đức Mẹ biểu: vậy hả? Vâng, thế đấy, tức là ngạc nhiên lắm á. Đấy, 251 lúc nãy chị là 251 rồi.
Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài, riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Điều ấy là điều gì ạ?
Thưa là những gì mà Chúa Giêsu đã mặc khải.
Cụ thể trong bản này, điều ấy là cái gì mà khó hiểu mà phải ghi nhớ dữ vậy? Cái gì khó hiểu vậy?
Dạ thì những điều mà Chúa Giêsu nói là Đức Chúa Giêsu là con của Cha, nên kia đó là Đức Mẹ ghi nhớ.
Cái câu gì ấy? Học Kinh Thánh rồi trả lời ngay câu chứ đâu.
Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?
Không hiểu, Đức Mẹ không hiểu. Và vì thế nên phải tiếp tục suy nghĩ. Thì anh chị em bắt chước Đức Mẹ ở chỗ là phải suy nghĩ. Bởi vì có rất nhiều chuyện xảy đến trong đời của chúng ta mà chúng ta không thể nào nghĩ được. Vâng, đấy. Vâng, câu kết ạ. Câu kết số 10. Câu số 10. Qua đoạn phúc âm này, bạn, cái này là câu này không có đúng sai nhá. Qua đoạn phúc âm này, bạn học được gì nơi thánh gia? Là một, mỗi người chỉ nói một, hai, ba chữ thôi cũng được. Gia đình ngày hôm nay thiếu trầm trọng cái điều gì? Hai, ba chữ thôi. Vâng, như thế thì chúng ta kết thúc, nếu không thì trễ giờ quá. Vâng. Đấy, mỗi người chỉ được nói, bạn học được gì nơi thánh gia? Gia đình hôm nay thiếu cái gì? Mỗi câu mình trả lời vài chữ. Vâng.
Thưa cha, gia đình ngày hôm nay thiếu sự quan tâm với nhau.
Rồi, đủ rồi. Dạ.
Thưa cha, theo con thì gia đình hôm nay cần phải sự yêu thương.
Rồi, yêu thương. Cụ thể hơn ạ. Vâng.
Theo con nghĩ thì gia đình ngày nay thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa.
Hiện diện của Thiên Chúa à, hay là vâng.
Gia đình ngày hôm nay thiếu sự tôn trọng lẫn nhau.
Tôn trọng lẫn nhau.
Gia đình ngày hôm nay thiếu sự đi với nhau ạ.
Quá hay, quá hay. Đi với nhau, dù là đi ăn phở, dù là đi ăn phở cũng được, ăn bánh cuốn cũng được, rồi.
Dạ, con nghĩ là gia đình ngày hôm nay là thiếu sự lo lắng cho nhau.
Lo lắng cho nhau.
Gia đình ngày hôm nay không tìm được tiếng nói chung, mỗi người đều xem trọng cái riêng và cái sự tự do cá nhân của mình.
Vâng, đúng rồi. Vâng, cá nhân quá. Những người nào đã lập gia đình thì nên nói.
Thưa cha, là thiếu niềm tin và thấu hiểu lẫn nhau.
À, thấu hiểu, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Luôn luôn thấu hiểu, cái này có mùi prudential quá. Kỳ quá.
Thưa cha, gia đình hôm nay là thiếu lời của Chúa, không đọc Kinh Thánh cho nên không hiểu lời của Chúa, cho nên không biết thương yêu nhau.
Không biết hiểu lời của Chúa. Mỗi người vậy, vâng, đây. Mỗi người chỉ được nói một lần thôi.
Thưa cha và thưa các anh chị, theo kinh nghiệm của riêng con với anh Thái, thì thường thường con hay nói nhiều, thì anh Thái hay nói là im đi có được không. Thì bây giờ con đọc cái bài kinh của Đức Mẹ thì con học được một bài học là cái gì cũng suy nghĩ trong lòng thôi, không trả lời.
Thế xin cho chàng pháo tay đi ạ. Ồ, thấm liền đúng không? Mới học xong thấm liền. Tức là thay vì mình nói nhiều quá thì mình nhận im bớt. Vâng. À, hai người nữa thôi ạ. Vâng. Hai người nữa thôi. À, bên kia rồi bên kia trước rồi hai.
Con là đi ngược lại với chị đó, con thấy gia đình thiếu sự đối thoại với nhau.
À, đối thoại chứ không phải là đối thoại. Đối thiếu sự đối thoại tức là cần đây mà cũng đúng, tại vì chị kia chị nói nhiều nên chồng chị không được nói đấy, tức là thiếu đối thoại, mà lẽ ra chị phải gợi cho chồng nói. Vâng.
Dạ thưa cha, còn thiếu sự kiên nhẫn với nhau và kiên nhẫn với Chúa.
À vâng, tôi thích chữ kiên nhẫn nhưng tôi thích chữ chịu đựng. Tôi rất mê chữ chịu đựng hơn. Trong đời sống gia đình mà không chịu đựng nhau thì chắc chắn là ly dị thôi.
Thưa cha, con nghĩ còn một điều nữa là thiếu sự chấp nhận nhau.
À, chấp nhận nhau, à, dĩ nhiên rồi. Vâng, tôi cũng cảm ơn anh.
Dạ thưa cha, cho con xin chia sẻ một ý nữa cuối cùng.
Còn nữa
à? Dạ.
Nhiều dữ rồi ấy.
À, và có một điều nữa mà con cảm nhận là phải noi gương Thánh Gia Thất, là thiếu cái hành trình đi hành hương cùng với nhau ạ.
Hành hương cùng với nhau.
Dạ vâng.
Nhưng mà hành hương nước ngoài là phải có tiền đấy.
Dạ vâng.
Không có vài ngàn đô là đừng có đi. Vâng. Dạ vâng. Chắc được rồi nhá. Dạ thôi.